Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inanda Dreamway Medical Chair thế hệ mới, chiếc ghế massage vật lý trị liệu tốt nhất thế giới do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản chế tạo bằng kỹ thuật 3D Robot Massager, tối tân nhất và là chiếc ghế massage duy nhất được làm 100% tại Nhật trên thị trường hiện nay. Inanda Dreamway Medical Chair thế hệ mới có chức năng đo đạc do tìm huyệt đạo chuẩn xác hơn, các thao tác massage nhuần nhuyễn hơn, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu hơn cho bất cứ ai đang chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, mỏi vai, đau thần kinh tọa, lệch để đệm, cột sống. Inanda Dreamway Medical của chair thế hệ mới được làm 100% tại Nhật, chỉ có tại Teletron, là đại lý duy nhất của Inada trong cộng đồng Á Châu trên toàn Hoa Kỳ. Teletron có nhiều chi nhánh đang phát triển khắp nơi. Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý khán giả khắp nơi. Hôm nay bên Dallas khá là lạnh, ban ngày hoặc là ban tối cũng vậy, ban tối còn lạnh hơn nữa, xuống tới dưới 30 độ. Và nó ở cái mức gọi là đông đá rồi, 32 độ là đông đá. Như thế là quý vị biết những cái ống nước của quý vị có thể sẽ bị đông đá tối ngày hôm nay hoặc là tối ngày mai. Rất may mắn là chúng ta không có mưa trong những cái ngày này, chỉ có thể là ngày Chủ nhật hoặc là ngày thứ bảy thì có mưa, lúc bây giờ nó buổi tối rất là lạnh, có thể sẽ đông đá ở trên mặt đường. Nhưng mà sang tới khi mà buổi sáng trở lại đó thì nhờ nắng cũng như là nó cái nhiệt độ nó ấm hơn một chút xíu cho nên là đá cũng tan thôi, chắc không có gì trở ngại nhiều. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas có nói về hãng Ford, bây giờ họ đang thử chế tạo ra một cái loại xe truck của họ là F-150 mà cái sườn nó bằng nhôm. Đây người ta nói rằng là hãng Ford cũng đang chơi một cái vụ cá cược mà nhiều thập niên qua họ không có dám làm hoặc là các công ty khác không có dám làm. Vào tháng tới đây là quý vị cũng đã thấy những cái chiếc xe F-150 đời 2015 của hãng Ford sẽ được bán đầy dãy ở những cái dealer. Mà hãng Ford thì từ ngày hôm qua là họ bắt đầu đã sản xuất cái loại xe này rồi ở cái xưởng Dearborn Truck Plant. Thì hãng Ford họ nghĩ là cái xe truck này đó nó sẽ nhẹ hơn nhiều và nó sẽ đỡ tốn xăng hơn nhiều, cũng như là nó cũng mạnh, nó cũng khỏe, cũng giống như là cái loại xe bằng thép. Và họ cũng hy vọng là sẽ nhận được cái sự ủng hộ của những cái người mua, bởi vì họ cần phải cạnh tranh với lại những cái loại xe truck khác mà họ cũng hy vọng là sẽ nhận được cái sự tín nhiệm của những cái người mua, bởi vì nhiều người nghĩ là cái loại nhôm đó không có biết là nó có bền bằng cái loại thép hay không. Tuy rằng nó nhẹ nhưng mà nó có mạnh, nó có khỏe và nó cứng cáp có giống như là các loại thép hay không. Và đặc biệt nữa là cái vấn đề sửa chữa nó có tốn kém nhiều hay không và nó đắt đỏ hay không. Đó là một trong những cái rủi ro mà hãng xe Ford có thể phải đối diện, nhất là cái vấn đề phẩm chất của cái chiếc xe. Và đặc biệt là khi mà sản xuất ra cái chiếc xe Ford như thế đó thì có gặp trở ngại gì hay không? Bởi vì nếu mà nó gặp trở ngại đó thì cái số lượng hàng bán của hãng Ford nói chung đó là sẽ gặp trở ngại khá lớn. Bởi vì quý vị biết là cái loại xe Ford, loại xe truck F của Ford đó, nó chiếm tới 90% cái lợi tức bán xe hơi của hãng Ford trên toàn thế giới. Thành ra là kỳ này đó là Ford cá cược xem coi là cái loại xe nhôm này nó sẽ bán chạy như thế nào, anh Huy Cường.
Vâng, và loại xe nhôm này thì có thể phải mất một thời gian lâu dài khi mà người ta phải chạy thử xem sao thì ai mới dám mua. Tại vì dù sao mình nghe nói tới nhôm thì cũng mình cũng có cảm thấy là nhôm thì nó không có cứng được bằng giống như là sắt. Và trở lại với những bản tin ở trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay thì một bản tin cho biết rằng là vào ngày hôm nay thì các vị lãnh đạo của thành phố Houston sẽ đặt viên đá đầu tiên để xây cất một viện bảo tàng văn hóa mới của tiểu bang Texas và cũng là một trung tâm thông tin cho tất cả các du khách đến Houston với chi phí lên đến 80 triệu Mỹ Kim. Và họ hy vọng rằng viện bảo tàng này sẽ chấm được hoàn tất trước khi mà thành phố Houston đón chào các du khách của Super Bowl năm 2017. Và viện bảo tàng này cũng ở gần những khu vực của các sân vận động dưới đao thao thành phố, cũng gần trong khu vực những bảo tàng. Và chắc chắn rằng sẽ là một trong những địa điểm thu hút du khách rất là nhiều. Trước đến giờ thì ở Houston có một viện bảo tàng khoa học thiên nhiên cũng đã thu hút rất là nhiều du khách, nhất là các học sinh bậc tiểu học, khi mà các trường học thường đem các em tới đây để viếng thăm, để học hỏi thêm về khoa học, về thiên nhiên, nhất là những bộ xương của các con khủng long, thì cái đó là một trong những cái hấp dẫn nhất của đối với các em nhỏ. Và thành phố Houston với viện bảo tàng mới này được coi như là viện bảo tàng của thế kỷ thứ 21, sẽ có rất là nhiều những trưng bày về văn hóa, về khoa học và về tất cả những cái thứ khác để hấp dẫn tất cả mọi tầng lớp du khách, già trẻ lớn bé gì đều có thể vào đây xem. Và với những khách sạn ở gần ngay đó cũng như là những khu đậu xe rất là lớn thì hoàn toàn chắc chắn đây sẽ là một địa điểm du lịch thêm cho thành phố Khu Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn chú Huy Cường. Và kính thưa quý vị, như chúng ta đều biết là hiện tại là các nguyên thủ quốc gia cũng như là các nhân vật như là bộ trưởng của các quốc gia đã đến Trung Quốc để tham dự hội nghị APEC. Và như chúng ta cũng đều biết đó, là khi mà nhắc đến Trung Quốc đó thì chúng ta biết rằng là trong mỗi món ăn thì thời cung đình rồi, từ thời xưa lắm rồi thì là các hoàng đế hoặc các bậc vua chúa thường ăn rất là cầu kỳ, cũng như là những cái đồ, những cái chén đũa muỗng đó đi theo các buổi tiệc đó thì thường rất là cầu kỳ và rất là quý giá. Thì nhiều người cũng thắc mắc là không biết Trung Quốc chuẩn bị để mà đón những nguyên thủ quốc gia hoặc là những bộ trưởng của các quốc gia đến tham dự hội nghị APEC bằng một bữa cơm tối như thế nào. Thì trong buổi quốc yến, tức là tiệc mà dành cho cấp quốc gia được tổ chức tại cung thể thao Thủy Lập Phương á, thì toàn bộ những cái đồ dùng mà thí dụ như là chén, dĩa, dao, nĩa hoặc là từ những cái nhỏ nhất đũa muỗng thì đã được Trung Quốc lên kế hoạch để mà chuẩn bị cho hội nghị APEC từ tháng 4 năm 2014. Họ tập hợp tất cả các nhà thiết kế nổi tiếng của làng gốm sứ Cảnh Đức Trấn, sau nhiều lần sửa chữa thì đã những cái bản thiết kế đã được hoàn thiện vào tháng 9 năm 2014. Bữa tiệc được chia làm bàn chính và bàn phụ. Bàn chính là dùng để tiếp đãi những nguyên thủ quốc gia và bàn phụ thì dùng cho những người cấp bộ trưởng trở xuống. Bàn chính thì dùng tất cả những đồ bằng sứ và dao nĩa gì đó cũng đều bằng vàng hết. Và mỗi bộ gồm 68 cái. Trong khi đó bàn phụ thì dùng những đồ màu bạc và mỗi bộ thì như vậy thì có 63 cái. Gốm sứ được sử dụng những thủ công truyền thống của Trung Quốc và sử dụng vật liệu sứ theo công nghệ của Anh. Ngoài ra tạo hình thì mô phỏng theo những họa tiết được trang trí trong cung đình thời cổ xưa. Giống như là một chiếc khay để đựng giống như là đựng đồ ăn, thì chúng ta thấy trong cái khay này đó thì nó hình vuông và cái nắp hình tròn, thì theo ý nghĩa là tượng trưng cho là trời đất vuông tròn theo văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Chiếc nắp đó, hình tròn nó lấy cảm hứng từ thiết kế thiên đàng tại Bắc Kinh. Và trong những cái thiết kế này thì bao gồm rất là nhiều, thí dụ như đũa muỗng, dao nĩa, chén, rồi những cái chén lớn, chén nhỏ, những cái tô, và thậm chí những cái hũ mà để nước tương, xì dầu, muối hoặc là giấm hoặc là tương ớt, nói chung là cái gì họ cũng làm rất là cầu kỳ hết. Và đặc biệt nhất đó là có một chiếc chén mà đựng súp. Đây là được thiết kế là phức tạp nhất, bởi vì để mà thiết kế ra chiếc chén này đó thì nó phải trải qua 50 bước sản xuất cũng như lắp ghép từ 4 chi tiết độc lập được hoàn thiện lại với nhau. Và những chiếc đĩa đó thì lại sản xuất theo cái kiểu ngọc như ý của người Trung Quốc, với ý nghĩa rằng là mọi chuyện đều sẽ thuận lợi như ý. Và khi đến tham dự đó thì những nguyên thủ quốc gia đều được sắp xếp ngồi với những một phần ăn riêng biệt. Thì chúng ta thấy rằng là chỉ một bữa ăn tối thôi mà Trung Quốc đã làm rất là cầu kỳ, và họ rất là chi tiết trong từng thiết kế đến những cái chén đũa hoặc là những cái nhỏ nhỏ như là đồ để đũa thôi cũng đã là rất là cầu kỳ rồi. nhưng mà anh Quang Hưng với chú Huy Cường an tâm. Bởi vì khoảng vài tháng nữa thôi chúng ta sẽ thấy nó bán tại chợ Hồng Kông đầy hết, bởi vì người Trung Quốc làm đồ giả là giỏi nhất, thì cái gì họ cũng giả, thậm chí những sản phẩm của chính quốc gia họ cũng giả luôn, anh Quang Hưng.
Đó là đương nhiên rồi, giả để mà bán cho nó rẻ. Nhưng mà có một cái điều như thế này là người thấy chính quyền của Trung Quốc đó, là họ rất là chu đáo về vấn đề ăn uống, nhưng mà họ lại không có chú ý đến cái vấn đề mà xếp chỗ ngồi đó. Anh Huy Cường với lại anh Khôi Nguyên, anh người ta lại xếp cái bà đệ nhất phu nhân Bàn Lệ Viên lại ngồi kế bên cái anh chàng độc thân. Cho nên là ông Vladimir Putin, ông đã ga lăng quá, làm cho người ta cũng thấy sửng sốt. Thưa quý vị, nói về Tổng thống George W. Bush, thì trên trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay, chúng ta biết là thứ hai vừa rồi thì Tổng thống George W. Bush con đó, ở bên Dallas có ra một cái cuốn sách mang cái tựa đề là Thứ 41, chân dung của bố tôi, tức là Tổng thống George W. Bush bố đó là Tổng thống thứ 41. Thì trong cái buổi ra mắt sách này thì Tổng thống Bush có nói đó là có thể là người em của mình, là người anh em của mình, ông Jeb Bush đó, là trước đây đó là cựu thống đốc của Florida, sẽ ra ứng cử tổng thống, nhưng mà cái quyền quyết định này đó là do chính ông Jeb Bush quyết định, chứ không phải là do cái áp lực của gia đình. Bởi vì người ta vẫn nghĩ được rằng là dòng họ của ông Bush thì cần phải có thêm, tiếp tục nối dài thêm cho mai sau. Bởi vì chúng ta thấy là cháu của ông Bush thì vừa rồi cũng đã được bầu là ủy viên điền địa của tiểu bang Texas rồi. Nhưng mà có một cái điều mà người ta vẫn chưa có biết là trong một cái buổi phỏng vấn với lại CBS thì ông Bush có nói là cái cơ hội mà ông Jeff ra để mà tranh cử tổng thống á, thì 50-50 mà thôi. Thì chúng ta cũng biết là tổng thống George Bush năm nay đã 68 tuổi. Ông viết cái cuốn sách, ông có nói đó là bố tôi thì bây giờ cũng đã 90 tuổi rồi, mặc dù là sức khỏe rất là yếu, nhưng mà vẫn có thể chứng kiến được rằng là chúng tôi rất là lo lắng cho ông, cũng như là tất cả mọi người đều lo lắng cho ông. Cái cuộc xuất hiện của Tổng thống George Bush bố đó tại trong cái ngày mà ra mắt sách ở trường Đại học Texas A&M University, thì thực sự là người ta cũng thấy là ông bố tuy rằng là cũng còn khỏe mạnh, nhưng mà có điều là không có nói điều gì với lại báo chí, cũng như là không có phát biểu gì hết. Ông chỉ ngồi trên xe lăn và theo dõi cái buổi ra mắt sách mà thôi. Anh Huy Cường.
Quá tàn bà bệnh, nhưng bây giờ ông George Bush rồi, ông George Bush con rồi, tới ông Jeb Bush thì chắc là ông cháu thì thôi khỏi. Và ông Jeb Bush thì cũng có thể có được nhiều người ủng hộ, bởi vì vợ của ông ta là một người gốc Hispanic, đã từng làm thống đốc ở bên Florida. Và chính bà này cũng đã được giới phụ nữ gốc Hispanic ở tiểu bang Florida ủng hộ rất là nhiều. Thì nếu mà ông ta ra ứng cử thì cũng có thể chiếm được phiếu bầu của những người gốc Hispanic, nhưng mà lại có một cái trái ngược là người gốc Hispanic thì họ lại ưa chuộng đảng Dân Chủ hơn, trong khi đó thì gia đình Bush lại đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle cũng đăng một bản tin liên quan đến khoa học không gian. Ngày hôm nay thì cơ quan không gian của Âu Châu hy vọng rằng phi thuyền của họ đã được phóng lên rất là lâu rồi, tức là vào khoảng năm 2004, là phi thuyền Rosetta, hy vọng ngày hôm nay sẽ đáp xuống được một sao chổi đã nguội, tức là đã hết hoạt động rồi. Nhưng mà cái khó khăn là cả phi thuyền này lẫn sao chổi này đều di chuyển với tốc độ 41.000 dặm một giờ, thì không biết rằng có đáp được an toàn hay không. Theo các kiểu mẫu được tính toán bởi các máy điện toán thì nó có thể đáp xuống một cách dễ dàng với lại ba chân từ phi thuyền mẹ và có một phi thuyền nhỏ rơi xuống để đáp thấy. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay thì tất cả các nhân viên của cơ quan không gian bên Âu Châu này đều chú mắt vào hình ảnh ở trên video để xem phi thuyền này sau một cái chuyến du hành dài 4 tỷ dặm và tới cái sao chổi này cách mặt đất khoảng 311 triệu dặm, có thể đáp được an toàn hay không. Nếu mà đáp được an toàn thì đây là một bước tiến thành công rất là lớn, không những cho cơ quan không gian ở bên Âu Châu mà còn cho cả toàn thế giới nữa. Và phi thuyền này mặc dù cũng chỉ nặng có độ khoảng 220 pound thôi, dự định sẽ tiếp tục ở lại trên mặt của sao chổi đá nguội này để mà tìm hiểu khám phá thêm rằng những vật thể, những vật chất ở trên sao chổi này có cái gì lạ không, khác trái đất hay là không. Chắc chắn là khác nhiều, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu thành công thì đây sẽ là một bước tiến không những cho ngành không gian của Hoa Kỳ mà cho trên toàn thế giới. Bởi vì nếu mà thành công thì họ sẽ tìm hiểu thêm được những cấu trúc trên các bề mặt của các hành tinh mà chúng ta trước giờ vẫn chưa được biết đến. À, và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền thanh ngày hôm nay, là một bản tin liên quan đến những ngày lễ sắp tới đây. Như chúng ta đều biết rằng là cuối tháng này sẽ là ngày lễ Thanksgiving, và người ta còn quan tâm nhiều hơn đến ngày lễ Black Friday, bởi vì ngày đó thì rất là nhiều người sẽ đổ xô đi mua sắm, và các cửa hàng thì đều có những đợt giảm giá rất là nhiều dành cho các sản phẩm của họ. Và đây là một trong những dịp để các cơ sở thương mại tăng doanh số của mình cũng như là mở rộng thêm thị phần. Và trong mùa Black Friday năm nay, rất là nhiều các cửa hàng họ đã công bố họ sẽ, theo như truyền thống trước đây, thì là ngày sáng sớm ngày thứ sáu thì các cửa hàng sẽ mở cửa. Nhưng mà riêng năm nay thì một số cửa hàng họ sẽ thông báo họ sẽ mở ngay chiều ngày thứ năm để cho mọi người tha hồ mà mua sắm, tha hồ mà có thể mua được những món hàng với giá rẻ. Và điều này cũng đã tạo nên một cơn sốt đối với những người mà họ có sở thích mua sắm trong ngày Black Friday. Và rất là nhiều người cũng đã lên kế hoạch là sẽ xếp hàng chờ đợi trước những cửa hàng đó ngay ngày thứ năm rồi. Nhưng mà ít người chú ý đến ngày Cyber Monday, tức là ngày thứ hai đầu tiên sau ngày lễ Black Friday. Bởi vì đây là một ngày mà cũng giống như ngày Black Friday, nhưng mà là online, tức là chúng ta mua sắm online và cũng sẽ có thể tiết kiệm được rất là nhiều với những đợt giảm giá trên mạng của các nhà bán lẻ trên mạng. Cyber Monday mặc dù không phải là một ngày lễ chính thức, nhưng mà theo như một khảo sát mới đây cho biết, một số những người quản lý của các công ty họ đã nghĩ đến việc rằng là sẽ cho nhân viên thoải mái mua sắm trên mạng, tức là trong giờ làm việc họ vẫn có thể lên mạng để có thể mua sắm những món đồ mà mình yêu thích trong các đợt giảm giá của các công ty bán lẻ. Theo khảo sát thì có khoảng là 27% những công ty tham gia cuộc khảo sát cho biết họ sẽ cho phép nhân viên của mình thoải mái truy cập đến những website mà có bán lẻ, những món hàng bán lẻ, thí dụ như Amazon, eBay, Newegg hoặc là rất là nhiều website khác nữa để có thể mua sắm trong năm nay. Và cuộc khảo sát này được thực hiện với khoảng là 2.400 những CIO, tức là những người quản lý của rất là nhiều những công ty trên toàn quốc, với khoảng là 100 công ty tại khoảng 24 khu vực đô thị lớn. Vào 2 năm trước đây thôi thì chỉ có khoảng 10% những công ty cho phép nhân viên của mình được phép lên mạng mua sắm trong ngày Cyber Monday. Và chúng ta thấy rằng đã có một sự thay đổi rất lớn trong năm nay. Ngày Cyber Monday làm ngày sau khi ngày lễ ngày đầu tiên của tuần lễ Thanksgiving, sau khi tuần lễ Thanksgiving đã biết đến như là một ngày mua sắm online. Và nhưng mà trước đây đó thì các công ty họ không có đồng ý nhân viên của mình trong giờ làm việc mà lại lên online mua sắm hàng hóa. Như vậy thì sẽ làm cho nhân viên không có tập trung để làm việc và sẽ mất đi năng suất công việc. Nhưng mà cho năm nay thì lại mọi thứ đã thay đổi rất là nhiều. Thì trong lúc đó nhiều công ty cho phép nhân viên của mình mua sắm online tại nơi làm việc thì rất là nhiều những hãng xưởng khác lại không cho phép. Theo cuộc khảo sát thì có đến 30% những công ty cấm nhân viên của mình lên mạng mua trong ngày Cyber Monday năm nay. Thì chúng ta thấy rằng là mặc dù vẫn có những công ty đồng ý cho nhân viên của mình mua sắm trong ngày này, nhưng mà họ cũng sợ, rất là nhiều công ty sợ họ nhân viên lo tập trung làm mua sắm quá mà không lo làm việc thì cũng ảnh hưởng lắm, chú Huy Cương.
Cảm ơn quý vị và thưa quý vị, đến đây thì Nhật Báo Truyền thanh xin chấm dứt. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyễn.